Xin cùng nhau mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 7. Tuần rồi, chúng ta đã nói đến sự nguy hiểm về việc trở nên chậm hiểu là như thế nào. Và tôi muốn mọi người phải nhận thấy rằng sự nguy hiểm này là có thật và nó xảy ra trong vòng những người theo Chúa. Vào cuối bài giảng của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài kêu gọi chúng ta phải hành động. Mỗi khi lời Chúa được công bố, thì theo sau đó sẽ là lời kêu gọi phải hành động. Điều đó có nghĩa rằng mỗi khi chúng ta hiểu được lời Chúa một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ có thể hiểu đúng rằng chúng ta sẽ không thể nào làm được. Tức là Đức Chúa Trời cho biết rằng lời của Ngài luôn luôn kêu gọi chúng ta là phải thay đổi. Ở Mỹ, nhiều khi sau khi mà các tín hữu của Hội Thánh nghe mục sư giảng bài giảng nào đó, thì câu nói của họ là thực sự là ông mục sư hôm nay ông đang đạp lên cái chân của tôi đó. Hoặc là một số người có thể nói rằng giống như là mục sư ông có một cái camera ông giấu trong nhà tôi hay sao đó, cho nên bài giảng ông giống như là ông đang giảng cho tôi vậy. Và nếu như chúng ta cảm nhận được điều đó, đó thì nó có nghĩa là gì vậy? Điều đó có nghĩa là nó là một điều tốt, bởi vì chúng ta đang chú ý. Thực tế cho thấy rằng nếu như chúng ta lắng nghe lời của Chúa mà chúng ta không có cảm nhận như vậy đó, thì có cái gì đó sai thật. Bởi vì nếu như mình không lắng nghe theo cách đó, thì có nghĩa rằng mình không có thấy được điều gì đó trong lời của Chúa mà mình có thể áp dụng. Hoặc là có thể một số người nghĩ rằng tôi không cần để áp dụng. Và nếu như có ai đó có vợ hay là chồng mình ở gần bên mình đó, thì chồng hay là vợ của mình sẽ nhắc cho mình biết chỗ nào là chỗ mà mình cần phải nên áp dụng. Còn nếu ai đó không có vợ hay chồng ngồi kế bên mình thì có thể hỏi người kế bên mình đó, thì cái người đó sẽ cũng giúp cho mình thấy chỗ nào là mình cần nên áp dụng vậy. Tôi hy vọng rằng những gì mà chúng ta đã được học trong tuần vừa qua sẽ giúp cho chúng ta thấy được cái sự kết nối giữa những gì mà chúng ta đã được học và những gì mà Đức Chúa Giê-xu Ngài sắp nói trong cái bài giảng trên núi của Ngài trong phần cuối cùng ở đây. Mọi người còn nhớ tuần rồi chúng ta đã được học điều gì không? Tuần rồi mình đã được học về sự nghiêm trọng trong việc chậm hiểu, bởi vì nó là lý do tại sao mà chúng ta không thể nhận ra được điều gì đúng hay điều gì sai, và rồi chúng ta không có thể phán đoán và nhận định ra nó. Và sự chữa lành cho việc chậm hiểu của chúng ta ấy là để giúp cho chúng ta không thể nào mà được hiểu những điều chính ở trong lời của Chúa, thì chúng ta phải làm sao để có thể uống được nhiều sữa, càng nhiều càng tốt. Và còn nhớ chúng ta đã nói gì về vấn đề uống sữa không? Uống sữa có nghĩa là chúng ta áp dụng vào lời của Chúa trong đời sống của mình, vào mỗi những gì mà chúng ta đã được nghe. Và qua bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, Ngài đã cung cấp cho chúng ta rất là nhiều sữa để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống của mình. Và Ngài nói rằng bây giờ đã đến lúc để chúng ta phải chọn lựa. Khi chúng ta hiểu đúng đắn lời của Chúa và sứ điệp phúc âm của Ngài, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không có đủ năng lực để thay đổi. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu mới có thể thay đổi trong đời sống của chúng ta mà thôi. Còn nhớ, quyết định mà chúng ta cần phải làm là gì? Chúa đã nói trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 13 và 14 mà chúng ta đã học trong những tuần vừa qua hay không? Ngài nói rằng, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hủy diệt, người vào đó thì nhiều. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, người tìm thấy được thì ít. Và hôm nay, Ngài cho chúng ta thấy một cái lời cảnh báo nghiêm trọng. Và như tôi đã nói trong tuần vừa qua, ấy là lời cảnh báo của Chúa Giê-xu chúng ta có thể tìm thấy được ở trong mọi sách ở trong Kinh Thánh. Hãy nghe lời cảnh báo của Chúa được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương 7 từ câu 15 đến câu 20. hãy đề phòng bọn tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muôn sói hay cắn xé. Các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hoặc hái trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không sinh trái lành được. Bất cứ cây nào không sinh trái lành thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, nhờ bông trái các con sẽ nhận biết được chúng. Nếu như chúng ta đã được nghe những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói, thì mình có thể nghe được những gì mà Ngài đặt vấn đề ở đây. Cửa nào là cửa mà chúng ta đang vào vậy? Con đường nào là con đường mà chúng ta đang đi vậy? Chúng ta đang đi theo số đông hay là chúng ta đang ở với một nhóm người ít ỏi vậy? Và rồi con đường mà chúng ta đang đi dẫn chúng ta đi tới đâu vậy? Và hôm nay, Đức Chúa Giêsu Ngài hỏi chúng ta rằng chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Đây là một câu hỏi rất là quan trọng. Trong quá khứ, trước đây tôi đã từng đưa ra rất là nhiều lời cảnh báo bằng nhiều cách khác nhau, bởi vì lời của Chúa cho chúng ta rất là nhiều lời cảnh báo như thế này. Có những cách nào mà những lời cảnh báo này đã được nhắc cho chúng ta nhớ vậy? Tôi hy vọng rằng khi mà tôi nhắc mọi người thì mọi người sẽ có thể nhớ được. Tức là phải cẩn thận về những cái video mà chúng ta đang xem. Hãy cẩn thận về những người mà chúng ta đang follow họ ở trên mạng. Và cẩn thận về những gì mà chúng ta thích hay là chúng ta đăng ký. Và hãy cẩn thận về những gì mà chúng ta đọc ngoài lời của Đức Chúa Trời. Hãy cẩn thận về những tiếng nói ở trong đời sống của mình. Và hãy cẩn thận về thẩm quyền mà chúng ta đang thuận phục. Như vậy thì phần Kinh Thánh cốt lõi nào mà hướng dẫn chúng ta về những điều này đây? Chắc chắn rằng có ai đó có thể nhắc cho tôi nhớ điều gì mà Chúa đã dạy, nhắc cho chúng ta nhớ những gì mà được ghi lại trong Công Vụ chương 17-11.
Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật hay không.
Và tôi muốn cho mọi người biết bối cảnh mà câu Kinh Thánh này được ghi lại là như thế nào. Ấy là lúc bấy giờ Phaolô đang giảng, thì các tín hữu là những người Do Thái ở thành Bê-rê, họ lại tra xem Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh để xem thử lời giảng của Phaolô có đúng với lời của Chúa hay không. Và đây là điều mà chúng ta cần phải làm. Chẳng những đó là chúng ta phải áp dụng vào những gì mà chúng ta đang nghe ở tại đây mà thôi, nhưng mà trong suốt cuộc đời chúng ta phải luôn luôn xem coi những gì mà chúng ta đã được nghe, những gì chúng ta đã được thấy, nó có phù hợp với những gì mà lời Chúa nói hay không. Phải xem thử coi nó có phải là lẽ thật hay không, nó có phải đúng hay không, và nó có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không. Có ai trong đây đã từng dựng hàng rào chưa? Những người mà đã có kinh nghiệm làm hàng rào đó, mà nhất là đối với những hàng rào mà dài thiệt dài, thì để cho hàng rào mà nó thẳng thì người đó phải cần một cái sợi dây để mà giúp làm sao đó để mình có thể mình làm cái hàng rào cho nó thẳng tắp. Ở Texas thì họ thường làm những cái hàng rào kẽm gai để mà giữ bò của mình nó không có đi ra khỏi. Và khi nói về cái hàng rào kẽm gai mà chúng tôi dựng đó, thì phải nói rằng nó xa, nó dài tới mức mà mình không thể nhìn thấy cái đầu kia của nó, bởi vì cái hàng rào nó phải đi xuyên qua hàng bao nhiêu mẫu đất như vậy. Cứ mỗi 3 mét như vậy thì chúng tôi dựng một cái cột. Điều mà chúng tôi làm ấy là trước hết chúng tôi dựng một cái cột đầu tiên và cột vào đó một sợi dây. Và rồi chúng tôi căng cọng dây đó cho nó thật là thẳng, thật là chắc. Rồi chúng tôi dựng cái cột cuối cùng của đầu dây bên kia để bảo đảm rằng cái đường dây đó được buộc thật là chặt. Bởi vì nếu như không có một sợi dây căng giữa đầu này và đầu kia mà với một cái hàng rào dài như vậy đó, thì chắc chắn rằng cái hàng rào sau khi đã được dựng nên nó sẽ cong vênh giống như là hình con rắn vậy. Do vậy mà chúng ta phải dựa vào sự dây căng đó mà chúng ta dựng hàng rào. Đời sống của cơ đốc nhân cũng giống như vậy. Lời của Chúa là những gì mà chúng ta phải dựa vào để chúng ta phải đối chiếu trở lại trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nếu như không có sợi dây đó, thì có thể rằng một vài cái cột đầu tiên đó, thì mình có thể mình nhìn thấy là nó thẳng đó. Nhưng mà về sau đó, mình sẽ thấy rằng nó cong lượn giống như hình con rắn vậy. Đời sống của chúng ta cũng giống như vậy. Chúng ta không thể nào kiêu căng ngạo mạn cho rằng chúng ta không cần lời của Chúa nữa. Mỗi phút, mỗi giây, mỗi một điều gì đó mà nó nhỏ nhất đi nữa, chúng ta vẫn cần lời của Đức Chúa Trời để hướng dẫn chúng ta. Như vậy thì hôm nay chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Các anh chị em có biết rằng tình trạng thuộc linh của chúng ta có thể được đoán định bởi những ai mà chúng ta đang lắng nghe họ giảng dạy lời Chúa hay không? Có rất là nhiều tiên tri giả họ đang giảng dạy trên những YouTube ngày hôm nay. Mitchell nói nếu như có ai đó trong chúng ta mà nói với ảnh rằng ồ, tôi đang lắng nghe những bài giảng đến từ Joseph Prince hay là Joe Austin đó, thì chắc ảnh phải đưa cái tay anh vỗ vào trán ảnh rồi ảnh phải xé quần áo và ngồi trong tro bụi thôi. Bởi vì ảnh biết được rằng đời sống tâm linh của những người nghe, những cái người giảng dạy như vậy đó là như thế nào. Nếu có ai đó đến cùng tôi và nói rằng là họ đang lắng nghe những cái người giảng dạy như vậy thì tôi biết ngay tức khắc là đời sống thuộc linh của người đó là như thế nào. Ấy là những người đó sẽ không thể nào ăn những thức ăn đặc được. Tức là những người đó giống như là những trẻ con chỉ được uống sữa mà thôi. Cũng giống như những gì mà chúng ta đã được thấy ở trên YouTube về những giáo sư giả, thì lời của Chúa cũng cảnh báo chúng ta về vấn đề này. Và Ngài cũng cho biết rằng trong thời kỳ cuối cùng sẽ có nhiều giáo sư giả xuất hiện. Trở lại phần Kinh Thánh trong Matthew chương 7 câu 15, Ngài nói rằng hãy đề phòng bọn tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên đến với các con, nhưng bên trong là muôn sói hay cắn xé. Điều mà Đức Giê-xu muốn nói ở đây là gì? Ấy là những người tiên tri giả này đó, họ có một cái sự che đậy rất là tốt. Ý tôi muốn nói rằng nếu như chúng ta thấy họ ở trên YouTube thì họ sẽ không hề có một cái bảng rõ ràng cho chúng ta thấy rằng xin chào mọi người, tôi là tiên tri giả đây. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói ở đây là họ nhìn giống như là bao nhiêu người khác vậy. Tuy nhiên, Chúa cho chúng ta biết rằng họ là những muôn sói hay cắn xé bầy chiên của Ngài. Có thể một số người cho rằng nếu như những người đó, đó mà giảng dạy có sai trật như vậy đó, thế thì tại sao có nhiều người theo họ quá vậy? Làm thế nào mà có nhiều người như vậy mà có thể bị lừa dối vậy? Tôi muốn cho mọi người biết có một sự khác biệt về văn hóa giữa nơi mà tôi đã được sinh ra và lớn lên với lại ở tại đây. Tôi thấy được nền văn hóa ở tại đây đó, nó có một cái giá trị mà người ta hay đặt vào hay đề cao, ấy là làm sao để mà mình giống người khác. Nhưng mà đối với nền văn hóa ở Mỹ thì ngược lại, họ cho rằng những ai mà nhắm tới một ai đó để mà đi theo cái người đó đó thì cái đó là vấn đề rất là được xem là vấn đề tiêu cực. Và ngay cả khi được lớn lên, cha mẹ cũng dạy là con đừng bao giờ đi theo đám đông cả. Mitchell kể rằng có lẽ ông Steven hay là chị Wendy cũng đã từng nghe câu nói này. Tuy nhiên đối với Mitchell cá nhân ảnh thì đã nghe rất là nhiều lần về việc mà nếu như con lớn lên mà hỏi cha mẹ rằng con có thể con đi theo John để mà cùng đi với lại một nhóm người, bởi vì ai cũng đi hết á, cho nên cho con cho phép con có thể tham gia với họ và đi chung hay không, thì cha mẹ sẽ hỏi rằng như vậy thì nếu mà tất cả bọn họ mà nó nhảy khỏi cái mỏm đá, liệu rằng con cũng theo họ mà nó nhảy, con cũng nhảy giống như họ không? Có một cái sự khác biệt lớn trong cái nền văn hóa ấy là ở tại đây chúng ta bị áp lực là mình phải giống người khác. Điều đáng buồn là vấn đề mà làm sao để giống người khác nó đang diễn ra ở khắp mọi nơi, ngay cả ở Mỹ cũng vậy. Đặc biệt là nó bị ảnh hưởng bởi truyền thông. Do vậy mà nếu như có ai đó đến nói với tôi rằng làm thế nào mà một giáo sư giả dạy lời Chúa cách sai trật như vậy mà có một lượng đông tín hữu để tham gia, để lắng nghe họ như vậy? Thì câu trả lời của tôi dành cho người đó ấy là hoặc là người đó không hiểu, hoặc là người đó đã không áp dụng những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy. Có một ví dụ rất là rõ ở đây và mọi người có thể nhìn thấy, ấy là về COVID. Khi mà COVID xảy ra đó, chúng ta thấy rất rất là nhiều người đi cùng một hướng. Thì đúng ra vấn đề mà chúng ta phải đặt ra ấy là có điều gì đang xảy ra ở đây vậy? Bởi vì những gì Đức Chúa Giêsu đã dạy ở đây là như thế nào? Cái con đường rộng dẫn đến sự hủy diệt đó, thì rất là nhiều người đi trên đó. Nhưng mà cái cửa hẹp và con đường chật dẫn đến sự sống đời đời đó, thì kẻ vào được thì rất là ít. Do vậy mà nếu như chúng ta có được sự hiểu biết đúng đắn về những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta ở đây, thì không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy rằng tại sao có nhiều giáo sư giả, tiên tri giả mà lại có nhiều người theo họ như vậy. Và những giáo sư giả, những tiên tri giả này, họ đang dẫn mọi người vào trong con đường rộng, là con đường dẫn đến sự hủy diệt, và người vào đó rất là nhiều. Như có thể một số người biết, một số người không biết, là hội thánh chúng ta đó có bị mất đi một số người. Và những người đó đó đã nói rằng những gì mà họ đã được nghe giảng dạy ở đây khó quá. Và rồi họ nói rằng họ có thể tìm được những cái chỗ khác, những hội thánh khác đó, có thể nơi đó họ được nghe những lời giảng dạy mà không có khó quá giống như những gì mà họ được nghe tại đây. Ý muốn nói về hội thánh chúng ta một cách tiêu cực, nhưng mà Mitchell thì anh cho rằng cái đó, đó là cái niềm vinh dự của anh. Bởi vì những gì mà Đức Chúa Giêsu đã dạy là những điều khó. Những gì mà sứ đồ Phao-lô giảng dạy là những điều khó. Và những gì mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta là những điều khó. Thực tế, nếu chúng ta phải hiểu đúng thì chúng ta sẽ nói rằng không những nó chỉ khó mà thôi, mà là không thể nữa kìa. Bởi vì điều mà chúng ta được kêu gọi để đi theo Đức Chúa Giêsu là gì? Ấy là chúng ta phải lấy đức tin mà vâng lời Ngài. Ấy là chúng ta không phải đến nhóm đây hàng tuần như vậy để rồi tìm xem làm cách nào để mình trở thành những người tốt hơn. Chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa, và rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không thể nào tốt hơn được nếu như chúng ta không có Ngài. Những lời giảng dạy mềm yếu, những lời giảng dạy không như những gì mà lời của Chúa, sẽ cho mọi người thấy rằng họ có thể họ làm được điều này điều kia mà không cần Chúa. Họ hạ thấp tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Họ vẽ một bức tranh về Đức Chúa Trời thấp hơn là sự thánh khiết của Ngài. Nó là một cái ân điển rẻ tiền. Khi những giáo sư giả họ làm điều này thì họ đang tạo một Đức Chúa Trời giả tạo. Họ sẽ nói rằng mọi người cứ hãy cố gắng tốt nhất có thể được. Và họ đang làm giảm giá trị của thập tự giá của Đấng Christ. Điều họ muốn nói ấy là Đức Chúa Giêsu ơi, con không cần những gì mà Ngài đã làm cho chúng con có thể tự làm được. Đức Chúa Giêsu chưa hề kêu gọi chúng ta làm thế nào để làm tốt nhất có thể được. Ngài đã cho chúng ta biết rằng sự tốt nhất của chúng ta không thể nào đủ tốt, và do vậy mà chúng ta phải nhờ cậy Ngài trong mọi sự. Tôi có nói rằng một số người trong vòng các anh chị em đã đang sống trong sự không vâng lời. Và câu trả lời có thể rằng việc vâng lời là việc rất là khó. Và đúng vậy, nếu như chúng ta chỉ dựa vào khả năng riêng của mình mà làm những gì mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta và Ngài muốn chúng ta phải làm thì chúng ta không thể làm được. Nhưng mà sự vâng lời nó sẽ có thể xảy ra nếu như chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Giêsu, Ngài sẽ giúp cho chúng ta có thể làm được điều đó. Nhiều lần trong Kinh Thánh có đặt câu hỏi rằng có điều gì khó quá cho Đức Chúa Trời không? Đương khi mọi người đang đi trên con đường hướng tới sự hủy diệt, chúng ta có đang tiếp tục nhờ cậy Chúa để đi vào con đường hẹp hay không? Trong Timôthê thứ 2 chương 4, từ câu 2 đến câu 4, sứ đồ Phao-lô dạy rằng hãy truyền giảng lời Chúa, hãy kiên trì dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh, hãy thuyết phục, khiển trách, khích lệ với tất cả lòng nhẫn nhục và tinh thần dạy dỗ. Vì sẽ đến một thời điểm người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai, Họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường. Điều ông muốn nói đến ở đây là gì? Ấy là chúng ta phải truyền giảng lời của Chúa. Và ông dạy chúng ta là khi nào chúng ta làm điều đó? Ấy là dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Đó là một cái cách hài hước để nói rằng lúc nào cũng vậy. Và rồi điều ông dạy chúng ta là chúng ta phải làm gì ở đây? Đó là chúng ta phải thuyết phục, phải khiển trách, phải khích lệ. Và đây không phải là điều khó mà thôi, nhưng mà đây là điều mà ông dạy chúng ta rằng chúng ta phải làm tất cả những điều này với tất cả lòng nhẫn nhục. Và rồi ông tiếp tục, ông nhắc cho biết rằng vì sẽ đến một thời điểm, tức là thời điểm của chúng ta đó, ấy là người ta không chịu nghe giáo lý chân chính, nhưng theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai. Họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường. Như vậy thì điều này cho biết rằng tại sao mà những giáo sư giả vẫn có thể tồn tại được, là bởi vì đây là những người mà đám đông họ muốn cần có mặt những người này, bởi vì những người mà họ thích nghe những lời êm tai đó, không muốn nghe chân lý đó, thì lại thích những giáo sư giả này. Như vậy thì tất cả những cái lời cảnh báo này đó mà của Đức Chúa Giêsu hay của Phaolô đề cập đến đây đó, là đang hướng chúng ta đến với ai vậy? Những lời cảnh báo, những lời nhắc nhở này không phải là dành cho những người Hồi giáo hay là những người khác, mà chính chúng ta đó. Lời cảnh báo này là lời cảnh báo nhắc nhở cho chính những ai nói rằng họ đang đi theo Đức Chúa Trời đó. Dĩ nhiên có nhiều người đang bị hư mất, tuy nhiên lời cảnh báo ở đây cho biết rằng những giáo sư giả này họ đến như thế nào, họ đến ở đâu, họ đến giữa vòng những người đang được cứu đó. Charles Spurgeon, ông có nói một câu như thế này, ấy là sự khôn sáng không phải là việc nhận biết được sự khác nhau giữa điều đúng và điều sai, nhưng mà nó là sự nhận biết được giữa điều đúng và điều gần đúng. Có quá nhiều thứ mà chúng ta lắng nghe ngày hôm nay đó, nó gần đúng đó. Như tôi đã từng nói nhiều lần trước đây, ấy là sự lừa dối hay nhất của Satan, ấy là nó bao gồm một ít lẽ thật ở trong đó. Phải đề phòng bọn tiên tri giả. Và trở lại Matthew chương 7, tiếp tục từ câu 16 đến câu 20. Ngài cho biết rằng, các con nhận biết họ nhờ bông trái của họ. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi tật lê bao giờ? Vậy, nếu cây lành thì sinh trái lành, còn cây độc thì sinh trái độc. Cây lành không thể sinh trái độc, còn cây độc cũng không thể sinh trái lành được. Bất cứ cây nào không sinh trái lành thì bị đốn và ném vào lửa. Như thế, nhờ bông trái các con sẽ nhận biết được chúng. Ngài nói rằng chúng ta có thể nhận biết được những tiên tri giả qua những gì mà họ sản sinh ra. Những gì mà những tiên tri giả này họ sản sinh ra, ấy là họ sản sinh ra rất rất nhiều người không phải theo Đức Chúa Trời mà là theo cách của thế gian này vậy. Họ đang sản sinh ra rất là nhiều người mà đang trên con đường rộng dẫn đến sự hủy diệt đó. Chúng ta cũng có thể thấy được rằng những tiên tri giả này họ có một động cơ ích kỷ. Tại sao mà họ lại đang làm những gì mà họ làm vậy? Có phải là tiền bạc không? Quyền lực không? Được nổi tiếng không? Họ thích được sự phê chuẩn của thế gian này. Họ muốn tìm kiếm vinh dự cho chính mình hơn là vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Giăng thứ nhất cho biết rằng tiên tri giả sẽ đến trong thế gian này và nhiều người sẽ lắng nghe nó. Và những gì mà tôi vừa liệt kê, những đặc tính của các tiên tri giả đó, thì mọi người sẽ thấy rằng đây là những gì mà thế gian này họ đang rất là cần. Như vậy thì chúng ta học được điều gì ở đây? Điều mà Đức Chúa Giêsu nói ở đây là những tiên tri giả này đó, họ sẽ đến với các ngươi, chứ các ngươi không cần phải tìm đó. Satan nó không có thụ động đâu, nó rất là chủ động đó. Chúng ta có một kẻ thù, nó rất là chủ động trong việc cướp phá, hủy diệt, và nó tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Những giáo sư giả, họ sẽ giảng dạy những điều lừa dối đến từ Satan và họ sẽ đến với chúng ta đó. Do vậy mà chúng ta phải đứng vững. Họ là những gì đó mà chúng ta đang lắng nghe đó. Phải coi chừng YouTube, Facebook, TikTok, Và ngay cả khi chúng ta không cần phải tìm nó nữa, chúng ta phải trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có đang sống ở trong vùng phi quân sự đâu. Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rất rõ điều đó. Chúng ta không có sống trong cái vùng phi quân sự, mà ngược lại chúng ta đang chiến đấu, chúng ta đang ở trong trận chiến đó.
Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mẫu trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải được thuyết phục rằng những giáo sư giả rất là nguy hiểm. Họ đang muốn cắn nuốt chúng ta. Họ là những sói đội lốt chiên đó. Thế thì tại sao sự lừa dối của họ lại có năng lực dữ như vậy? Ấy là bởi vì bản chất tội lỗi của chúng ta muốn tin những điều họ dạy. Chúng ta muốn tin những gì họ dạy là đúng. Chúng ta muốn được giàu có, chúng ta muốn được khỏe mạnh, chúng ta muốn được thành công trong đời này. Chúng ta muốn con đường nó dễ dàng, không có người thiên nhiên nào mà lại muốn đi vào con đường hẹp cả. Cũng chẳng có người thiên nhiên nào mà lại đi muốn vào cái cửa chặt cả. Hãy tưởng tượng xem có khi nào mà anh Mitchell nói với Lệ là bây giờ cùng nhau đi trên cái con đường, mà nơi đó có một con đường nó có những cái mảnh chai nó đầy trên đường đó mà lại không có giày mang. Mà Lệ lại nói rằng thôi kệ, cứ đi con đường nó đi, con đường đó đi sẽ vui lắm đó. Có như vậy không? Nhưng mà thử nghĩ xem, nếu như tôi nói với Lệ rằng đó, nếu mà mình không đi trên cái con đường mà có những cái mảnh chai đầy như vậy đó, là con đường mà dẫn tới sự sống đời đời, mà Lệ là chọn cái con đường rộng rãi thoải mái mà đi đó, là sẽ phải đối diện với sự chết đó, ngoài đó sẽ giết mình đó. Thì tôi hy vọng rằng Lệ sẽ đổi ý, đúng không? Lệ sẽ không có muốn đi trên con đường rộng rãi thoải mái đó. Tôi hy vọng là như vậy. Vì nếu không thì chắc tôi cũng không đi chung với Lệ đâu. Do vậy mà đối với những người thiên nhiên, họ sẽ thấy được rằng cái cánh cửa hẹp nó sẽ là một cái sự chọn lựa gây cho họ vấp phạm. Mọi người họ rất là ghét nghe rằng chỉ có một cách duy nhất để có thể giúp họ được thoát khỏi tội lỗi mà. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nói gì? Ngài nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha cả. Và đó là con đường hẹp và tấm lòng của những người chống nghịch sẽ không bao giờ muốn nghe được đó. Sự cứu rỗi là tặng phẩm vô giá và miễn phí của Đức Chúa Trời. Và chúng ta không có cách nào để chúng ta có thể có được điều đó. Nhưng mà để có được điều đó, Đức Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng nó không hề dễ dàng chút xíu nào. Chúng ta phải công bố những gì mà Đức Chúa Giêsu đã từng công bố. Chúng ta sẽ không nghe những giáo sư giả họ công bố những điều đó. Do vậy mà chúng ta phải trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, và rồi chúng ta phải có một cái vũ khí rất là lợi hại. Đó là gì vậy? Chỉ có một cái vũ khí trong tất cả khí giới mà Kinh Thánh đề cập đến là gì vậy? Đó là gươm của Thánh Linh, ấy là lời của Đức Chúa Trời. Như vậy thì để bảo vệ khỏi những sự giảng dạy sai trật thì chúng ta cần điều gì? Cái vũ khí tốt nhất để chống lại sự giả dối là gì? Là sự thật, đúng không? Chỉ là lời Đức Chúa Trời mà thôi. Lời của Đức Chúa Trời phải là ngọn đèn cho chân của chúng ta, phải là ánh sáng cho đường lối của chúng ta. Đối với những ai mà dễ nhiễm bởi những sự giả dối của những giáo sư giả đó, là bởi vì họ không hiểu lời Kinh Thánh một cách rõ ràng. Trong thế kỷ thứ 18, có một mục sư, ông nói một câu như thế này: sự thật hiển nhiên là họ làm biếng và lười nhác trong việc đọc Kinh Thánh, cũng như không thích phải tự mình chịu khó suy nghĩ. Không ai theo các tiên tri giả nhiều cho bằng những người lười biếng về tâm linh, nhưng lại núp dưới lớp vỏ khiêm nhường. Trước khi chúng ta kết thúc bài học hôm nay, tôi muốn cho mọi người thấy lời của Chúa chỉ cho chúng ta cách làm thế nào để áp dụng lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Và đây là một sự sai lầm khi nhiều người đang tìm cách để áp dụng lời của Chúa. Trước hết, tôi xin đọc lời của Chúa ở đây để rồi có ai để có thể sáng suốt nhận ra điều gì mà tôi muốn nói ở đây không? Trước hết là lời của Chúa được ghi lại trong Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Roma chương 12 câu 1 và câu 2. Vậy, thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi này xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Vậy, trong Chúa, tôi nói và khuyên này anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. Tâm trí họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời vì sự ngu muội ngự trị trong họ và lòng họ chai cứng. Họ đã mất cả ý thức, buông mình trong trụy lạc, tham muốn làm mọi thứ ô uế. Nhưng đó không phải là những gì anh em được học từ Đấng Christ, vì anh em đã nghe về Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, đúng như chân lý trong Đức Chúa Giêsu. Vậy, anh em hãy lột bỏ con người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá, nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết. Chúng ta đã được cho biết ở đây là gì? Ấy là chúng ta là những tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi và mọi sự đều trở nên mới. Ấy là chúng ta phải dâng thân thể mình làm sinh tế sống và thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và thân thể chúng ta là gì? Là bao gồm cả tâm trí chúng ta nữa. Và chúng ta không thể nào bị khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Có nhiều người đã phạm sai lầm khi họ cho rằng cách mà họ có thể áp dụng lời Chúa trong cuộc sống của mình là việc họ có thể họ thêm kiến thức vào. Khi mà họ đọc lời Chúa, họ thấy rằng, ô đây là một lời giảng dạy rất là hay của Chúa Giêsu, như vậy thì tôi phải thêm vào những gì mà tôi đã được biết rồi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói đây là gì? Đây là đừng bao giờ thêm những cái mới vào trong những cái thứ rác rưởi mà chúng ta đã có trước đây. Hãy loại hết tất cả những rác rưởi đó trước, chứ đừng có đem những cái mới mà áp dụng vào. Và lời của Chúa cho biết rằng sự hiểu biết, kiến thức về đời này sẽ không có giúp gì được cả. Chúng ta được cho biết ở đây là gì? Chúng ta là những người mới, chứ không phải là những người được cập nhật để tốt hơn. Chúng ta là những tạo vật mới của Ngài. Ngài cho biết rằng những gì cũ đã qua đi, tại sao chúng ta lại quay trở lại với những gì nó đã phải chết rồi? Chúng ta được cho biết rằng trước đây chúng ta sống với ý tưởng hư không của mình, là những ý tưởng nó không có khả năng để mà hữu ích cho chúng ta về bất cứ điều gì cả. Trước khi chúng ta được cứu, sự hiểu biết của chúng ta nó chỉ là sự tâm tối mà thôi. Trước khi chúng ta biết Đấng Christ, chúng ta chỉ là những người hoàn toàn không biết lẽ thật là như thế nào. Sự dạy dỗ hướng dẫn chúng ta ấy là trước hết chúng ta phải lột bỏ con người cũ của mình. Chúng ta không thể nào lấy những đồ mới của mình rồi mặc vào bên ngoài những bộ đồ cũ của mình. Nếu chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ như thế nào? Mình sẽ trở thành những người mà đi ra rất là khó chịu, đúng không? Đi di chuyển không được, đúng không? Rồi trở nên nó rất là nóng nực. Rồi cái tướng đi của mình giống như là mấy thằng ngu ngốc, đần độn vậy. Nếu như chúng ta tìm cách áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống cũ của mình thì chúng ta đúng là những người ngu ngốc đó. Có nhiều người đã được lớn lên, được trưởng thành trong Chúa một cách chậm chạp bởi vì cứ phải quay trở lại với những gì cũ của mình trước đây. Chúng ta cứ mặc lấy những cái đồ mới bên ngoài những cái cũ ở bên trong và chúng ta bị nặng nề bởi sự ngu dại của đời này. Hãy lột bỏ con người cũ của chúng ta ngày hôm nay và phải mặc lấy con người mới. Hãy thôi đừng tiếp tục cứ phải mang lấy xiềng xích trói buộc chúng ta, điều mà Đấng Christ Ngài đã giải phóng chúng ta rồi. Những điều đó nó chỉ làm gánh nặng cho chúng ta mà thôi. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi. Do vậy mà chúng ta phải lắng nghe lời cảnh báo của Đức Chúa Giê-xu. Những tiên tri giả là những kẻ đội lốt chiên và rất là nguy hiểm đối với chúng ta. Phước thay cho những ai thường xuyên đọc lời của Đức Chúa Trời và có khả năng để nhận biết giữa điều tốt và điều xấu. Chúng ta cùng nhau chung cầu nguyện.